41. Viễn du miền Tây Nam. Cô phải đi thị trấn Đa Minh. Việc này cô không cần bàn với Triệu Tĩnh. Ngày 26 tháng 11 thứ Sáu, Triệu Tĩnh vẫn đi làm bình thường. Hết giờ làm, anh đi xe đạp đến khách sạn Tây Sơn đón Thiêm Trúc và cả hai cùng về nhà. Thiêm Trúc ngồi phía sau nói: "Ngày mai anh đi với em." Sáng mai anh phải đi làm, chiều đi tàu hỏa. Thế thì được, nhưng đi đâu? Đồng Hoảng, ở địa phận Quý Châu. Quý Châu xa quá. Gần đây tâm trạng em nặng nề, muốn đi thư giãn một chút. Vậy hôm nào sẽ về? Cũng chưa biết được, chắc chắn là thứ hai có thể về, cho nên sẽ gọi điện xin phép nghỉ làm. Được rồi. Sáng hôm sau, Khúc Thiêm Trúc ra ga mua hai vé tàu rồi quay về nhà thu xếp hành lý. Buổi chiều cô xách túi du lịch đi ra khỏi nhà. Sau này công an điều tra thấy đúng là như thế. Cô ra khỏi cổng khu chung cư vẫy xe taxi đi đến câu lạc bộ thể hình đón Triệu Tĩnh cùng đi ra ga. Nhà ga rất là đông người qua lại. Camera ở khắp nơi ghi lại mọi chuyển động. Có người hấp tấp bước đi, có người ngơ ngác ngó nhìn, có người ngồi trên vali nhắm mắt tĩnh tâm, có người nghe di động rồi cười ha hả. Thiêm Trúc không ngờ sau này đoạn băng quay cô và Triệu Tĩnh được công an xem đi xem lại vô số lần. Họ lên chuyến tàu số 1655 đi Quý Châu. Tàu khởi hành lên đường thuận lợi. Hai chỗ ngồi ghế mềm, Triệu Tĩnh ngồi sát cửa sổ. Khúc Thiêm Trúc nói hết với anh mục đích thật sự của chuyến đi. Triệu Tĩnh nghe rất là chăm chú. Cuối cùng cô hỏi: "Anh có tin em hay không?" Triệu Tĩnh trả lời: "Tin." Thiêm Trúc hỏi: "Ảnh chụp xong anh mong sẽ thấy ai mở mắt?" Triệu Tĩnh phải hơi suy nghĩ một chút. Người mở mắt sẽ chết trước hay là người nhắm mắt sẽ chết trước? Thiêm Trúc ngán ngẩm vỗ trán, tức là người mở mắt sẽ chết trước. Triệu Tĩnh hí hửng cười: "Thế thì anh lại muốn mở mắt?" Khúc Thiêm Trúc ngạc nhiên: "Tại sao?" "Sức vóc của anh sống đến 100 tuổi là vô tư. Nếu em chết sau anh, em có thể sống đến 120 tuổi hay sao? Em sẵn sàng lấy 100 năm để đổi lấy 10 năm tuổi trẻ. Nếu được thế thì còn gì bằng. Em và anh không có tiếng nói chung." Đến nơi hai người ăn cơm hộp thì trời dần tối. Triệu Tĩnh cầm di động lên mạng đọc truyện hài. Thiêm Trúc thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Triệu Tĩnh thỉnh thoảng lại phì cười. Lát sau anh nói: "Em nghe một truyện hài hước nhé." Anh đọc trên di động. Tiểu Minh ngồi nhà chơi dương cầm. Có một đồng nghiệp của cha cậu là chú Trương đến thăm cha cậu có chút việc. Thấy có khách đến, Tiểu Minh càng chơi đàn say sưa hơn. Chú Trương nói: "Cháu có thể lên tivi thì..." Tiểu Minh nghe như vậy rất làm hãnh diện. Chưa kịp nói gì thì chú Trương lại nói tiếp: "Nếu mà cháu lên thì chú sẽ tắt tivi luôn." Anh ta cười vang khiến cho mấy hành khách ngồi gần phải giật mình. Mấy người này họ nói tiếng Quảng hơi lạc lõng trong toa, đàn nói tiếng địa phương lạ hoắc, chẳng rõ họ đi Quý Châu để làm gì. Thiêm Trúc lặng lẽ nhìn Triệu Tĩnh rồi nói: "Tiểu Minh, anh cho rằng chuyện ấy rất là đáng buồn cười à. Triệu Tĩnh ngạc nhiên, sao em lại gọi anh là Tiểu Minh, và chuyện ấy nó không buồn cười hay sao? Thiềm Trúc ghé sát tai anh khẽ nói, nó chẳng có buồn cười một chút nào. Triệu Tĩnh cười hì hì, cách hài hước của em và của anh không có giống nhau. Thiềm Trúc cũng cười, miệng giải thích. Triệu Tĩnh lại tiếp tục nhâm nhi chuyện cười, Thiềm Trúc thì lại thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối hẳn, trong toa dần dần yên tĩnh. Tiếng bánh xe lăn trên đường ray, nghe lạch sạch, càng lúc càng rõ hơn. Những người quen nhau thì trò chuyện bằng tiếng địa phương, những người khác thì ngủ gà ngủ gật. Cuối cùng Triệu Tĩnh cất di động rồi nói, anh đi ngủ đây, cần gì thì em cứ gọi anh. Thiềm Trúc trả lời, ngủ đi. Triệu Tĩnh lấy khăn che mặt ngã đầu lên trên ghế. Thiềm Trúc lẩm nhẩm đếm, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chưa đếm tới 30 thì anh đã ngáy khò khò. Cái anh chàng này ăn khỏe, ngủ khỏe, rất là vô tư. Cô tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm sâu thẳm không một ánh đèn. Chuyến tàu 1655 đang chạy trên tuyến đường do các chỗ nối kia tạo thành. Nó hướng về địa điểm đã chụp tấm ảnh cưới ma, chạy đến một tọa độ bí hiểm trong không gian đa chiều, chạy đến nơi âm dương tiếp giáp. Cô bỗng thấy hoảng sợ bất an. Lần đầu tiên cô nhận ra rằng anh chàng Triệu Tĩnh cơ bắp cuồn cuộn này không hề đem lại cho cô một cảm giác an toàn. Cuối buổi chiều ngày hôm 28 tháng 11, hai người đã đến đồng hoảng xa xôi. Triệu Tĩnh vẫn che khăn trên mặt và ngủ rất say. Thiềm Trúc phải lay anh mãi, anh mới tỉnh dậy. Đến nơi rồi anh à. Anh mơ màng ngồi thẳng lên, rồi vội vàng thu xếp hành lý. Về sau công an mấy lần đi tìm đến tận Quý Dương, nhưng họ không thể biết đôi trai gái này đã xuống ga đồng hoảng. Triệu Tĩnh đi trước, Thiềm Trúc đi sau. Cả hai ra khỏi nhà ga. Đồng hoảng không có nhà cao tầng, mặt trời chiều treo nơi chân trời, rõ nét như bức tranh cắt giấy. Bãi rộng trước cửa ga có vài tiệm ăn, khói bốc lên nghi ngút. Người đi trên phố thư thớt, nét mặt thân thiện, da hơi sậm đỏ. Thị trấn nhỏ vào lúc hoàng hôn mang một không khí riêng rất là đặc trưng. Một phụ nữ đang bước đến, Thiềm Trúc hỏi, bác ơi, bến ô tô ở chỗ nào ạ? Bà ta nói tiếng địa phương. Cô định đi đâu?
Thị trấn Đa Minh.
Ồ, tôi không biết.
Dạ, cháu cảm ơn. Hệt như Hồ Tiểu Quân, cô ta hỏi các anh lái xe, họ cũng không biết Đa Minh ở đâu.
Gầy thật. Bỗng có một người lái xe chủ động bước đến. Anh ta tuổi ngoài 30, mặc áo jacket màu đồng để xi mép, trán có một vết thẹo.
Hai người định đi đâu?
Đến thị trấn Đa Minh.
Được rồi, tôi sẽ chở hai người đi.
Cô mừng rỡ. Hết bao nhiêu tiền?
80.
Cô thoáng nghĩ ngợi rồi nói, được. Hai người chui vào trong xe. Hôm nay không có sương mù, bên ngoài đang sáng sủa. Vào xe rồi thì lại thấy tối âm u, nhưng không sao, họ chẳng cần bận tâm. Chiếc xe cứ nhanh chóng đi ra khỏi đồng hoảng, rồi đi lên một con đường hẹp. Thiềm Trúc gợi chuyện với anh lái xe. Anh ơi, có phải thị trấn Đa Minh là nơi có làm đám cưới ma hay không?
Ôi, đó là chuyện từ thời nào rồi.
Thế căn nhà làm đám cưới ma nó có còn hay không?
Đã phá bỏ rồi và đã xây dựng một khách sạn.
Vậy khách sạn đó tên là gì?
Ở Đà Minh chỉ có một khách sạn thôi.
Xe đi đến một ngã ba, nhìn thấy phía trước có nhà cửa. Vậy là đã đến thị trấn Đa Minh. Triệu Tĩnh nhìn lên phía trước rồi hỏi, đó là gì?
Người lái xe hỏi lại, cái gì cơ?
Triệu Tĩnh thắc mắc, sao trông rất giống như bia mộ. Người lái xe trả lời: tập quán địa phương ở đây là ai qua đời đều phải chôn quanh ở thị trấn, đời này sang đời khác đều là như thế, bia mộ ngày càng nhiều đi. Thiềm Trúc bỗng thấy khó chịu, cô chưa nhìn rõ ràng mọi thứ, xe đã chạy vào trong thị trấn. Bên đường có một tấm biển màu xanh ghi mã vùng bưu chính của địa phương là 142857.